This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị hai món ha. Sau chương trình Bếp Sài Gòn, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị các phần đọc truyện ngắn tuyển chọn của Hoàng Tính. Trước khi bước vào chương trình của Bếp Sài Gòn thì Hoàng Tính xin được thông báo gửi đến cho quý vị ngày hôm nay là cái ngày đổi giờ rồi nha thưa quý vị. Chúng ta nhớ vặn lên một giờ đồng hồ, cái giờ cũ lúc trước là 9:03, tức là cái giờ ngày hôm qua là 9:03 nhưng mà ngày hôm nay là 10:03, bây giờ nó chạy lên con số 4, 10:04 sáng của cái ngày 14 tháng 3 2021 nha thưa quý vị. Nhất là những cái chiếc xe mà đời cũng cũng cũ, nói cũ chứ thiệt sự ra thì có một số có hệ thống tự động và một số thì cũng có là mình phải tự mình động thì nó mới đổi giờ thưa quý vị. Nhất là trong xe chúng ta nhớ chỉnh giờ lại cho chính xác, lên một giờ. Cái giờ cũ lúc trước là 9:04 và giờ mới là 10:04, chúng ta hơn một giờ, tức là nhìn lên hơn một giờ nha thưa quý vị ha. Đó, song song đó thì ở nhà của chúng ta nếu mà quý vị có đồng hồ, quý vị cũng nhớ chỉnh lại cái giờ ở trên đồng hồ trong nhà. Và khi mà chỉnh cái đồng hồ, quý vị nhớ thay cái pin luôn cho bảo đảm an toàn xa lộ, tức là lúc nào cái đồng hồ của chúng ta cái giờ nó cũng chính xác cả nha thưa quý vị ha. Xin được lặp lại, ngày hôm nay là cái ngày đã đổi giờ rồi thưa quý vị. Bây giờ là 10:05 của sáng ngày 14 tháng 3 2021 nha thưa quý vị. Ngày cũ của ngày hôm ấy, cái giờ cũ của cái giờ hôm qua, bây giờ mới chỉ có 9 giờ thôi. Ngày hôm nay chúng ta lên một giờ nha ha. Đại khái là quý vị cứ nhớ trời ở thường thì Hoàng Tính cũng nghe nói trời ơi, không biết là bây giờ giờ đổi giờ này đi lên hay đi xuống đây, thì quý vị cứ nhớ một điều dùm Hoàng Tính á, hãy mà đầu năm là chúng ta bước tới mà cuối năm thì chúng ta thụt lùi. Đầu năm bước tới tức là chúng ta phải lên hơn một giờ, và cuối năm thì chúng ta phải thụt lùi lại một giờ nha thưa quý vị ha. Cuối năm mới thụt lùi, còn bây giờ thì chúng ta cứ việc lên một giờ đi. Bây giờ là 10:05 sẽ được nhắc lại cho quý vị nhiều lần. Khi mà chỉnh đốn cái đồng hồ, quý vị nhớ thay cái pin nếu mà đồng hồ quý vị xài pin nha thưa quý vị ha. Và bây giờ khỏi mất thời gian của quý vị thì chúng ta xin được đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Cũng trong cái ngày chay thưa quý vị, ngày hôm nay như là cái ngày mùng 2 ha thưa quý vị ha. Mùng 2 tháng 2 Tân Sửu. Thì tôi xin gửi đến cho quý vị một cái món chay và một cái món mặn đi ha. Món chay thì cũng phải gọi là rất là nhiều quý vị khán giả cũng đã biết rồi, đó là cái miến xào chay, rất là đơn giản mà cũng rất là ngon miệng ha. Chúng ta làm sao mà cái sợi miến nó không bị bớt, bị dính, tức là nó kết dính lại thì là chúng ta sẽ thành công. Nếu mà quý vị cũng đã quen thuộc với những cái món miến trộn, miến nước cũng được kết hợp với những cái nguyên liệu mặn thì cái miến xào chay thì chắc chắn sẽ khiến chúng ta cảm thấy lạ miệng và rất ngon đây. Với cái công thức xào miến chay đơn giản ở dưới đây mà Hòa Tính sưu tầm để thực hiện món ăn này đó, thì cũng chúng ta có thể làm cho cái bữa ăn sáng nó thanh đạm cho cả nhà rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng. Hay hoặc là trong những cái phần ăn mà quý vị muốn healthy chút xíu thì đây cũng là một cái công thức cũng rất là đơn giản lắm thưa quý vị. Thôi bây giờ chúng ta đi ra chợ xíu nha. Trường Nguyên, Hồng Kông đó, Bến Thành nhớ thưa quý vị ha. Những cái ngôi chợ nào mà có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 em quý vị vào quý vị mua đó là cũng là một cái cách mà quý vị ủng hộ cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 em. Và tính thay mặt đài cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đôi khi mình ra chợ, mình đi, mình đậu xe, mình đi ngang qua những chiếc xe khác thì quý vị khán giả cũng đang ngồi trong xe đợi người nhà nhưng cũng đang mở ra Sài Gòn Đà Lạt 1600 em ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị thiệt là an lành và nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nói về cái món miến xào chay này thì chúng ta cần cái miến dong ngon, mua khoảng 100 gram hay hoặc là nhiều hơn tùy cái lượng người ăn nha thưa quý vị ha. Đó, nửa củ cà rốt, nửa củ su hào, 2-3 cái mộc nhĩ, 4-5 cái nấm hương, cộng với rau thơm thì có hành lá, rồi rau mùi, hành khô, phi thơm, rồi đậu phộng tùy thích nha. Gia vị thì chúng ta có bột nêm chay, xì dầu chay và hạt tiêu. Xin được lặp lại, chúng ta cần mua miếng nha. Rồi chúng ta mua cà rốt nè, mua su hào nè, mua mộc nhĩ nè, đó, nấm đông cô thưa quý vị ha. Và cái nấm mèo, hai loại đó chúng ta cần trong cái món này. Nhìn cho nó xanh xanh, đỏ đỏ, trắng trắng, vàng vàng này nọ, cho nó đẹp đẹp xíu nha thưa quý vị. Ngoài ra, nếu quý vị thích ăn đậu phộng thì quý vị bỏ thêm đậu phộng vào nha. Rồi, bây giờ chỉ có như vậy thôi. Chúng ta về, chúng ta thực hiện cái món này nha thưa quý vị. Cái bước đầu tiên chúng ta ngâm cái miếng. Ngâm miếng thì chúng ta ngâm vào trong cái nước lạnh khoảng 10 hoặc là 15 phút cho nó mềm mềm. Nhưng mà không có được để cho nó mềm nhũn lắm thì tùy theo quý vị. Nếu mà quý vị mà thường xài những cái loại miếng nào thì quý vị biết ý của cái loại miếng đó nha thưa quý vị. Tức là mình ngâm khoảng 10 phút thì chúng ta thử coi nó có mềm nó không, nhưng mà đừng có để cho nó mềm nhũn nha. Bước thứ hai, chúng ta vớt cái miếng ra, chúng ta cắt dài khoảng 10 cm, còn nếu mà nó không dài lắm thì thôi, cứ để như vậy đi. Tại vì khi mà chúng ta xào lại thì là cũng có một phần nó cũng sẽ rụng bớt đi thưa quý vị. Thì miếng vớt ra chúng ta cắt dài, nếu mà nó có dài lắm, dài thì cũng khoảng cỡ 10 cm, sau đó chúng ta trộn với một thìa cà phê xì dầu, một thìa cà phê bột nêm. Và trong cái vấn đề mà một thìa cà phê bột nêm thì bột nêm lúc nào nó cũng có lợn cợn, chứ nó không có nhuyễn như bột. Thì tốt hơn hết thì quý vị nên bỏ vào một cái chén á, cái chén mình ăn cơm cũng được, hay hoặc là quý vị có một cái cối giã thì quý vị cứ bỏ một cái thìa cà phê bột nêm vào, quý vị giã cho nó nhuyễn, cho nó chắc ăn á, cho nó nhuyễn như bột, thì mình thấy nó không có lợn cợn thì nó cũng sẽ ok hơn á, khi mà chúng ta pha trộn với là một thìa cà phê xì dầu cộng với là một thìa cà phê bột nêm đó. Sau đó chúng ta để cho miếng nó ngấm gia vị nha ha. Rồi, hay hoặc là không cần trộn miếng với gia vị trên cũng đều được luôn ha. Chúng ta luôn nhớ là miếng trước khi mà đem xào chúng ta phải cắt ngắn lại ha. Khi xào sợi miếng nó sẽ tơi ra và nó sẽ không bị vón vào nhau. Đó là một cái cách mà tài liệu này cho biết như vậy nha thưa quý vị ha. Còn một cái cách khác để mà chúng ta xào miếng mà không bị bớt dính và nát, tức là chúng ta đun sôi cái nước nha. Thả miếng vào, chúng ta trần khoảng 1-2 phút, vớt miếng, thả luôn vào một cái bát nước lạnh. Sau đó chúng ta vớt miếng ra cái bát nữa, rồi thêm khoảng 1-2 thìa canh dầu ăn. Chúng ta đảo đều cho những cái miếng sợi này nó không tơi và nó không dính vào nhau nha thưa quý vị. Cách thứ hai xin được lặp lại, để cho cái miếng xào nó không bị kết dính và nó bị nát ra, chúng ta đun sôi cái nồi nước, chúng ta thả miếng vào, chúng ta trần khoảng 1-2 phút. Trần 1-2 phút chúng ta vớt cái miếng đó, thả luôn vào trong một cái bát nước lạnh. Sau đó thì chúng ta vớt cái miếng ra bát, thêm khoảng 1-2 thìa canh dầu ha. Đảo đều cho các sợi miếng nó không tơi và không dính vào nhau là được nha. Đây là theo tài liệu Hòa Tính sưu tầm, cái bước thứ hai đã xong. Và bây giờ cái bước thứ ba đó là cà rốt, su hào thì chúng ta gọt vỏ, chúng ta bạo sợi nhỏ nha ha. Rồi. Tiếp theo thì mộc nhĩ, nấm hương, chúng ta cắt chân, rửa sạch, thái sợi nhỏ. Hành lá thì chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt khúc. Rau mùi chúng ta cũng rửa sạch, chúng ta thái nhỏ. Nói chung ra cái bước rau củ quả chúng ta ráng cố gắng làm sạch chút xíu nha ha. Rồi, tiếp theo cái bước thứ tư, chúng ta phi thơm hành củ, cho nấm hương vào, chúng ta xào cho nó thơm, thiệt là thơm. Và tiếp đến đó là su hào, mộc nhĩ, cà rốt. Xào những cái nguyên liệu này nó hơi săn săn, bởi vì đổ miếng vào chúng ta đảo một lúc thì cái miếng khô thì đổ thêm chút nước, chúng ta nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn nha thưa quý vị ha. Thỉnh thoảng đổ thêm từng chút nước một cho cái miếng cho nó đỡ khô xíu, sợi miếng nó tơi, sợi miếng nó mềm và nó săn lại thì cho nốt cái chỗ hành hoa, thái khúc, rồi thêm một chút hạt tiêu, rau mùi, chúng ta đảo đều là xong thôi. Xin được lặp lại cái bước thứ tư, đó là chúng ta phi thơm cái hành củ, cho cái nấm hương vào, chúng ta xào cho nó thơm lên. Tiếp đến thì chúng ta xào tiếp su hào nè, mộc nhĩ nè, cà rốt nè. Chúng ta xào những cái nguyên liệu này cho nó hơi săn chút xíu, thì chúng ta đổ miếng vào, chúng ta đảo một lúc thì cái miếng nó sẽ khô. Đó, thì chúng ta đổ thêm một chút nước thôi, nêm nếm gia vị, sau đó cho nó vừa ăn. Đó, thỉnh thoảng thì chúng ta đổ thêm từng chút nước một cho miếng nó đỡ khô ha. Cái sợi miếng cho nó tơi tơi ra, nó mềm và nó săn lại. À, rồi tiếp tục nữa thì chúng ta cho thêm hành hoa thái cúc, thêm chút hạt tiêu, rau mùi, đảo đều là xong thôi. Thưa quý vị, những cái lưu ý trong cái tài liệu này khi mà làm miếng xào chay là nếu mà không ăn chay mà dùng các loại nhân khác thì như là hải sản, thịt thì chúng ta phải xào, chúng ta để riêng các nguyên liệu nha ha. Rồi, hay hoặc là dùng nước ninh xương, hầm xương đó, hay hoặc là nuốt lượt gà, nước mà luộc gà vào, chúng ta cho thêm vào từng chút khi xào thì miếng cũng sẽ rất là ngon và cũng không có bị khô lắm đâu ha thưa quý vị ha. Tức là chúng ta canh chừng cái miếng mà chúng ta bỏ cái nước cho nó vừa và nó không có bị khô lắm và không có bị bón cục. Tùy vào cái sở thích mà chúng ta có thể thay đổi, chúng ta thêm rau củ hay hoặc là giá chúng ta bỏ vào thêm trong cái món cái miếng xào chay này nha thưa quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái món miếng xào chay, thì hy vọng là qua cái cách thức này thì quý vị cũng sẽ có được một cái phương thức để mà mình làm được cái món được mang tên là miếng xào chay nha thưa quý vị. Rồi còn một cái món nữa mà Hoàng Tính xin được sưu tầm gửi đến cho quý vị, đó là mình thường thì người Việt Nam của chúng ta cũng thích ăn cái canh bún lắm nhé. Chúng ta hỏi hôm nay các bạn gì ạ? Dạ, nấu một nồi canh bún. Canh bún thì rất là dễ nấu phải không thưa quý vị? Xin được hỏi quý vị trong cái món canh bún sau đây. Theo như tài liệu cho biết thì họ mua khoảng cả nửa ký xương heo, hoặc là chúng ta mua khoảng 2 dây sườn non cũng được, 2-3 dây tùy theo quý vị ha, hay hoặc 1-2-3 dây gì đó ha. Chúng ta mua một cái bịch tôm khô, chúng ta lấy khoảng nửa bịch, tức là khoảng chúng ta lấy khoảng nửa chén tôm khô nha ha. Thường thì Hoàng Tính xài cái size lạc hay hoặc là chúng ta xài medium cũng được, còn cái nếu mà cái size tôm khô mà size S lạc thì thường thì Hoàng Tính xài cho bún riêu nhiều hơn. Xin được lặp lại, chúng ta mua khoảng nửa ký xương heo hoặc là 2-3 sợi sừng non nha ha. Chúng ta cần thêm khoảng nửa chén tôm khô đó, nửa chén thịt heo xay, nha thưa quý vị. Có thể chúng ta thêm vào đầy những cái tôm tươi hay hoặc là cua tùy theo thích. Nửa chén thịt heo xay thì khoảng độ khoảng cỡ dưới nửa pound đó thưa quý vị ha. Đó. Hai cái hộp gà, hai cái muỗng cà phê dầu màu điều đó, thưa quý vị ha. Nếu mà không có dầu màu điều thì quý vị cũng có thể thắng từ cái hộp màu điều, hoặc là nếu mà không cần thắng thì quý vị có thể mua cái loại mà bột màu điều nó cũng được ha thưa quý vị ha. Đừng có mở lửa lớn lắm mà quý vị thắng cái màu điều thì nó cũng màu bị khét lắm ha. Vừa cái lửa thôi nha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo nữa, ngoài cái màu điều ra thì chúng ta cần khoảng 2-3 trái cà chua chín đó. Rồi tiếp nữa thì cái món này cần có cái gì nè, sẵn đi ngang qua cái chỗ cái khu lạnh chúng ta thấy cái đậu hũ ngon, chúng ta mua đậu hũ nè, mua huyết heo nè, số lượng thì tùy theo ăn nha ha. Còn nếu quý vị thích chả lụa thì ghé qua bên cái hàng chả lụa, mua cây chả lụa về cắt ra ha. Rau ăn chung thì chủ yếu là rau muống, không có rau muống không ra canh bún đâu thưa quý vị ha. Bỏ thêm hành lá ha, kèm theo rau thơm nếu mà quý vị thích. Ngoài ra chỉ có hành ngò và rau muống mà thôi, đó là thường thì Hoàng Tính gia đình ăn như vậy. Hành củ thì chúng ta băm ha, tiêu ớt băm ra, 2 muỗng canh mắm tôm nha, nhớ có mắm tôm nha. Me vắt nếu mà quý vị thích, hay hoặc nếu quý vị không có điều kiện xài me vắt được thì quý vị cũng có thể xài bột me. Ngoài ra thì Hoàng Tính cũng cần quý vị đến với những cái gia vị thông thường khác đó, để chúng ta làm cái món canh bún này đó. Thôi như vậy thôi thì chúng ta chỉ có, xin được lặp lại coi xương heo hoặc là xương non nè, tôm khô xài nửa chén nè, thịt heo xay thì xài khoảng dưới nửa pound nha thưa quý vị ha. Đó, hộp gà nè, cái bột màu điều hoặc là dầu màu điều nha, trái cà chua nè, đậu hũ nè, huyết heo nè, chả lụa nè, tùy theo quý vị, nhưng mà có đậu hũ thì chắc ăn nhất là cần phải có. Rau ăn chung thì rau muống, hành ngò nha thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng ta mua thêm, nếu mà ở nhà hết mắm tôm, mua hũ mắm tôm thì thường thì họ tính xài mắm tôm Lycomki Đó. À, me vắt, nếu không có me vắt thì chúng ta xài me bột của Thái Lan cũng được nha thưa quý vị. Rồi, như vậy thôi. Cách thức làm cái món này như sau: xương heo mua về, hay hoặc là sườn non mua về, chúng ta chặt khúc hay hoặc là cắt khúc, rửa sạch, rồi bỏ vô nồi nước sôi, sôi sẵn nó trần sơ qua cho nó ra cái chất dơ đi ha. Bỏ thêm miếng muối vô, ra chất dơ ha thưa quý vị ha. Sau đó chúng ta đổ nước đó đi. Đó, xương thì đem xả lại vài lần nữa cho nó thiệt là sạch. Sau đó thì mình bắt một cái nồi nước một lần nữa, cho xương vào, chúng ta đun sôi để mà hầm, hầm lấy cái nước lèo ha thưa quý vị ha. Rồi, tiếp theo chúng ta hòa mắm tôm với một chút nước lạnh đó, để mà lọc hết những cái cát bẩn. Mà thường thì cái mắm tôm của Ly Kham Ki thường rất là ngon thưa quý vị. Mà tính ăn cái loại đó thì đối với mình tính thích đó, còn những cái loại khác thì mà tính chưa có thử, thành thử ra không biết là nó có những cái cát bẩn hay không. Chúng ta chế mắm tôm này vào cái nồi nước lèo nha, nấu sôi rồi nêm vào nồi 2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường nha ha. Tiếp theo, tôm khô chúng ta cho vô nước ấm, chúng ta ngâm cho nó nở ra, rửa sạch. Sau đó xay nhuyễn hay hoặc là giã nát. Nếu nấu với tôm tươi thì lột vỏ, rút chỉ đen, bỏ đầu mà chúng ta giã nát cũng được. Đó, trộn thịt xay, trộn cái tôm khô giã nát, rồi tôm tươi giã nát nếu quý vị có. Trộn với hột gà, trộn với đại hành củ sắc lát, rồi 1 muỗng cà phê mắm tôm, rồi 1 chút tiêu, rồi 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, chúng ta trộn lên cho nó đều. Chúng ta ướp khoảng 20 phút cho nó ngấm vào nha thưa quý vị. Rau muống, tiếp theo này có phần rau muống. Rau muống, tại vì trong lúc mà chúng ta trộn ba cái này, chúng ta ướp khoảng 20 phút cho nó ngấm, thì chúng ta quay sang cái phần rau muống. Thì rau muống mua về nhặt rửa sạch, bỏ cọng già đi. Nói chung ra thì ăn cái món này thì cọng non thì nó ngon hơn. Đối với mình tính cọng non nhiều lá, nhiều cành đó, chứ không phải mà quý vị, một số quý vị ra ngoài chợ quý vị mua những cái loại rau muống quý vị về, chúng quý vị bào ăn rau muống bào thì nó lại khác, mà nếu mà canh rau muống thì cần có lá nhiều ha thưa quý vị, cọng non thì tốt hơn. Tiếp theo thì chúng ta bắt một nồi nước sôi, cho vào một nhúm muối, rồi bỏ rau muống vào, nấu cho nó sôi lên. Nước sôi thì chúng ta gấp rau muống ra, cho ngay vào cái thau nước có bỏ sẵn đá lạnh để mà rau muống nó lúc nào nó cũng giòn, lúc nào cũng xanh. Sau đó thì chúng ta gấp rau muống ra rổ để ráo nha thưa quý vị. Tiếp theo, rồi đậu hũ chiên vàng, sắc miếng nhỏ cho nó vừa ăn. Đó, huyết heo rửa sạch trần qua nước sôi cho nó chín, rồi sắc thành miếng cho nó vừa ăn ha thưa quý vị ha. Nếu mà quý vị thích ăn hẹ thì quý vị bỏ vô hẹ. Ngoài ra thì hành lá sắc nhỏ, ngò sắc nhỏ, thì cà chua thì chúng ta bỏ bổ theo cái muối cao tùy lớn, tùy theo cái cỡ lớn nhỏ mà quý vị bổ cái muối cao nó. Rồi chúng ta bắt nồi nhỏ lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu điều và 1 ít hành củ sắc lát vào, phi cho nó thơm lên. Sau đó chúng ta đổ nửa chén nước từ cái nồi nước lèo hầm ở bên kia qua. Sau đó chúng ta đổ nồi này vào trong cái nồi này, vào trong cái nước lèo trở lại và đun cái nước lèo cho nó sôi. Sau đó chúng ta lấy muỗng, múc từng muỗng hỗn hợp tôm thịt đã ướp ở trên, thả vào nồi, múc lần lượt cho hết cái tô và chờ cho nước sôi. Khi nào thấy tôm thịt nó nổi lên, tức là làm thành cái riêu là chín. Và cuối cùng là chúng ta cho cà chua, huyết heo, đậu hũ vào, nấu chung cho tới khi chín hết cả, nêm nếm lại cho nó vừa miệng ha thưa quý vị. Trong cái phần này, ở cái đoạn mà chúng ta chờ cho nước sôi, cái lúc mà chúng ta đun cái nước lèo cho nó sôi lên á, thì khi mà nó sôi lên rồi thì quý vị xuống cái lửa chút xíu, trước khi mà chúng ta cho cái hỗn hợp mà hồi nãy chúng ta trộn tôm thịt đã ướp ở trên mà chúng ta thả vào nồi để mà làm cái riêu á, thì chúng ta cho lửa nó vừa thôi, để cho những cái hỗn hợp mà chúng ta trộn á, nó rơi xuống ở dưới đáy nồi và nó nằm ở đó cỡ độ 10 hay hoặc là 15 phút. Quý vị lấy cái muỗng dài hoặc là quý vị lấy cái đũa, quý vị cứ thọt xuống ở dưới đáy chúng tôi, quý vị cứ nạy nhẹ nhẹ thì tức là quý vị cứ khựa nhẹ nhẹ thì chắc chắn là cái riêu nó cũng sẽ nổi lên. Chứ chờ cho cái nước sôi, theo những cái tài liệu này, chờ cho nước sôi mà nó nổi lên cái nó tựa lưa ra hết trơn, nó không có thành riêu, tức là nó rã ra hết trơn rồi. Nếu mà quý vị muốn vón cục cho nó đẹp á, thì quý vị cứ lấy cái muỗng dài hay hoặc là cái đũa mà quý vị cứ nại nại lên ở dưới cái đáy thì nó sẽ lên, nó sẽ nổi lên rất là đẹp nha tụi quý vị ha. Có như vậy thôi, quý vị nêm nếm cho nó vừa ăn. Và khi ăn thì chúng ta cho bún sợi to dưới tô, rồi chúng ta chan nước cùng với lại cái nguyên liệu trong cái nồi nước dùng vào, ăn với lại rau muống luộc, ăn với lại cái rau muống luộc và rau nhỡ gì đó thì tùy theo quý vị nha ha. Ngoài ra thì coi món này chúng ta điểm chút ít vị chua thôi thì nó mới ngon ha. Chúng ta dùng me dầm, chúng ta ráng nước cốt ít thôi thưa quý vị, cho nó có một cái vị nó khác hẳn với lại cái bún riêu nha. Bún riêu thì chua thì đúng rồi, nhưng mà canh bún thì chua ít hơn bún riêu nha thưa quý vị. Trong cái phần mà bún sợi to, đối với Hoàng Tính vào trong chợ, Hoàng Tính tìm cái loại người ta kêu là bún sợi to kali nha thưa quý vị ha. Bún kali, cái bịch nó có in cái hình mà xanh xanh chút xíu, cái bọc thì nó trắng trắng, thì cái cọng bún nó quý vị ngâm rồi xong xuôi rồi quý vị nấu trong nước sôi theo cái sự chỉ dẫn, xong xuôi quý vị cứ ngâm để đó khoảng độ 5-10 phút nữa quý vị vớt ra, sẽ ăn rất là ngon trong cái món canh bún này ha. Quý vị nhớ ra mua bún kali sợi lớn, quý vị sẽ cảm thấy rất là ngon miệng khi mà quý vị làm đúng theo những cái thao tác Hoàng Tính chỉ. Nhớ lâu lâu lấy cái đũa chúng ta thử coi cái độ bún nó có mềm vừa đủ hay hoặc là nó còn cứng quá hay không. Đó thì ăn đua lại cái lúc đó là tùy mình nha ha. Cho nó ăn vừa ăn trong cái miệng của mình, hút một cái miếng canh bún vào thì thiệt là tuyệt vời các con thưa quý vị. Nhớ thêm ít ớt, nhớ thêm mắm tôm vào cho nó dậy mùi trước khi ăn nha. Thiệt là ngon phải không thưa quý vị. Hoàng Tính vừa kể đến cho quý vị những cách thức mà quý vị làm canh bún cũng như là trước đó cái miếng xào chay nó như thế nào. Đến đây Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình Bếp Sài Gòn lại. Hẹn gặp quý vị lần sau với những cái món ăn bình dân và những cái lợi ích trong cái vấn đề ăn uống như thế nào. Hoàng Tính cũng sẽ sưu tầm gửi đến cho quý vị những cái lợi hại khi mà chúng ta ăn món này, món kia theo như những tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm nha. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.